Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh gặp anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên tư vấn độc lập về thuế vụ. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ tính cách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi ra sở thuế. Kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì xin anh chia sẻ cùng quý khán giả về chuyến công tác của anh ở Sydney trong tuần qua như thế nào. Dạ.
Dạ thưa anh, thì được cái sự giúp đỡ của công ty Navitas là cái công ty mà chuyên về và cho những cư dân mới đến Úc đó anh. Thì được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ của công ty Navitas thì chúng tôi có tổ chức một cái buổi ra mắt cái công ty dịch vụ cố vấn về các vấn đề mà liên quan đến các cộng đồng sắc tộc. Như anh biết đó, là làm trong việc xung sở thế đó, là cái phần chánh của tôi là điều khiển cái chương trình mà community multicultures, những cái đa văn hóa đó. Đó là một cái trách nhiệm. Thì bây giờ đó là tôi nghĩ trong sở thế thì ra ngoài thì mở một cái công ty cùng với một cái người bạn đồng nghiệp để mà nhằm cố vấn cho các cơ quan chính phủ, trong đó thì có các cơ quan của chính phủ và tư nhân, và các chương trình đó thì nhằm mang đến những cái thông tin về dịch vụ của chính phủ và các cơ sở kinh doanh đến cho các cộng đồng sắc tộc đó. Thì buổi ra mắt thì được sự tham vào ngày thứ sáu, được tham dự của một số đông đảo các báo chí sắc tộc và đại diện của cộng đồng tham dự đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay thì chúng ta trình bày về vấn đề gì vậy anh?
Dạ thưa anh, thì trong những chương trình vừa qua đó thì chúng tôi có trình bày về các phần mà tiết giảm mà thuế mà dành cho giới tiểu thương. Thì hôm nay đó thì chúng tôi cũng sẽ thêm một cái phần trình bày về thuế, mà đặc biệt là về thuế capital gain tax, mà chúng tôi tạm dịch là thuế trị giá gia tăng tài sản đó, và các phần tiết giảm thuế này mà dành cho giới tiểu thương. Dạ.
Như vậy thì trước hết thưa anh cho biết là thuế trị giá gia tăng tài sản là gì ạ? Dạ.
Thưa anh, thuế capital gain tax tức là cái thuế trị giá gia tăng tài sản á, nó không phải là một cái loại thuế mới hoặc là một loại thuế khác đó anh, nhưng mà nó tức là những cái phần nếu mà mình có tiền lời mà chúng ta kiếm được á, sau khi mà khấu trừ các chi phí mà liên quan đến các tài sản mà mình bán đi, mình phải khai cái phần tiền lời đó trong hồ sơ thuế lợi tức của mình và đóng thuế cái phần đó như là lợi tức của mình trong cái qua cái dạng là thuế lợi tức đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, làm sao để tính ra được từ phần tiền là mình lời hay lỗ thưa anh?
Thưa anh thì cái phần mà tính đó ra đó thì thường là nếu mà thí dụ như là mình bán một cái tài sản hoặc là cho đi một cái tài sản đó, thì đó là nếu mà cái số tiền mà mình bán đi cao hơn phần mà mình mua sau khi mà trừ các chi phí đó, thì tiền lời đó đó là nó gọi là capital gains, tức là cái tiền mà lời đó thì chúng ta phải nhập vô các lợi tức khác mà chúng ta kiếm được trong năm để mà khai thuế ra. Còn nếu mà thí dụ nếu mà giá trị mình mua đó là một cái căn một cái shop để đầu tư đi, mình mua là 500.000 nhưng mà khi mình bán thì chỉ có 300 hoặc là 400.000 thôi, bán cái giá đó là giá mà thị trường đó, thì nếu mà dưới cái đó thì cái đó nó gọi là cái capital loss, tức là cái phần lỗ đó. Nhưng mà cái phần lỗ đó đó thì mình không được để mà khấu trừ cho các lợi tức khác, mà chỉ được giữ đó để mà khi nào mà mình có cái capital gain, tức là những cái tiền lời nào mà từ việc mà buôn bán những cái tài sản của mình đó, thì đó là mình giảm lại cái phần đó. Còn chứ mình không có được lấy cái phần lỗ đó mà bù qua những cái lợi tức khác, thưa anh.
Như vậy thì đâu có nói là cái capital loss tax được không? Đâu có đánh thuế cho đó nổi phải không?
Dạ đúng rồi, cái capital loss đó, tức là những cái phần lỗ đó thì mình mang theo thôi. Và cũng đây cũng đặc biệt lưu ý đó, là thí dụ như là có những cái mà phần mà thí dụ trong gia đình với nhau mà mình cho tài sản đó cho con cái đồ này nọ đó, thì thường đó là cho con cái đâu có bán đâu mà có số tiền đó, thì chắc chắn là cái phần lỗ đó. Nhưng mà thì theo luật định đó là sở thuế sẽ coi theo cái market value của cái phần đó để mà tính ra cái trị giá của cái đó là mình bán. Ví dụ như là lúc trước mình mua là 200.000 và sau này á, thì cái giá trị giá hiện tại đó là nó 400.000, nhưng mà mình cho con cái mình á, thì mình cũng phải lấy cái nó gọi là market value, tức là giá thị trường là bao nhiêu đó, là mình phải tính cái phần đó, và những cái phần lợi lỗ đó là chúng ta phải tính để mà cộng vô cái phần lợi tức của chúng ta.
Vậy thưa anh, thì ở đây thì xin một cái thí dụ nó cho rõ hơn, chẳng như anh vừa nói là có cái ngôi nhà mà trị giá 400.000 mà cho đứa con giá hạn, thì cái đó coi là phần lỗ. Vậy thì cái đó là lỗ hoàn toàn hay là thế nào anh?
Dạ thì tại vì cái khi mà mình cho đó là cái nó không phải là cái market value nữa, tức là mình phải tính ra cái giá thị trường của cái căn nhà đó mà mình mới tính ra được. Ví dụ như là căn nhà đó thị trường hiện tại đó là cái giá 400 thì là mình phải coi như là cái đó là cái mình bán ra được là 400, khi mà mình mua 200 và cộng những cái chi phí đồ này nọ hoặc stamp duty đồ này nọ thì nó có thể lên 200 mấy, thì 100 mấy chục ngàn mà mình lời đó là mình phải coi như là đó là capital gains để mà phải chịu thuế. Cũng xin lưu ý ở đây là giả tỷ nếu mà những cái tài sản nào mà mình mua trước ngày 20 tháng 9 1985 thì đó là cái phần đó thì là mình sẽ không phải bị đóng thuế, tại vì cái thuế capital gains tax chỉ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 85 thôi. Do đó những cái tài sản nào mua trước đó thì mình sẽ không bị ảnh hưởng. Và còn một lần thứ nữa là nếu mà những cái tài sản nào á mà giả tỷ nếu mà mình mua sau cái mình bán ra mà có lời á, sau ngày 21 tháng 9 1999 á, tức là hiện tại đó, nếu mà mình có lời đó là đối với cá nhân hoặc là cả cái individuals và cái trust đồ á, thì đó là mình chỉ được giảm cái phần discount là 50%. Ví dụ như trong trường hợp thí dụ hồi nãy đó là nếu mà mình bán được 400 mà cái tiền mình mua là 200 thì 200 ngàn đó mình chỉ khai 100 ngàn thôi là họ bớt được 50 ngàn, với điều kiện là mình phải giữ cái tài sản nó qua 12 tháng. Thì đó là khi mà mình mua mình bán đó, thì là mình chỉ khai có 100 ngàn đó như là lợi tức của mình thôi. Dạ.
Quý vị đã nghe tiết mục Thuế và Bạn với chuyên viên tư vấn thuế vụ độc lập Trình Hữu Lộc. Dạ vâng, dạ thưa anh, về vấn đề mà capital gain tax mà đối với những người mà cư dân mà ở ngoại quốc đến để đầu tư thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đối với những người mà ở ngoại quốc đó, thì lúc trước là họ cho cái phần thuế nó cũng giống nhau, nhưng mà sau này đó là cái có lực đó là họ giảm lại cái phần đó ra. Dạ, thì tùy theo cái trường hợp của cái người đó mà họ tính ra cái có những cái lực lệ nó khác nhau. Nhưng mà cái phần mà chiết giảm mà capital gain tax mà thường dành cho cái cá nhân hoặc là partners hoặc là trust á, là nó không có hiệu lực như vậy nữa. Dạ, còn một phần nữa đó là nếu mà ví dụ như công ty á, thì công ty sẽ không được được miễn cái phần thuế GST discount đó, tức là 50% đó thì nó không áp dụng cho công ty nữa. Còn đối với các quỹ hưu bổng thì là 33.1/3 giảm thôi chứ không phải 50%. Dạ.
Dạ thưa anh, với tiểu thương thì có những cái chiết giảm nào thêm anh có thể kể ra?
Dạ thưa anh, thì dạ đối với những cái cơ sở kinh doanh nhỏ đó thì chúng được hưởng thêm cái 4 trong cái phần đó là chiết giảm thuế nữa. Thì những cái chiết giảm đó là như sao, là thứ nhất là nếu mà mình có cái tài sản mà làm chủ và trên 15 năm đó anh, thì tức là khi mình bán ra đó thường là mình sẽ được không phải đóng thuế cái phần đó, mặc dù là nếu mà mình cho hoặc là mình bán cho người ta đó mình cũng không phải đóng thuế. Còn nếu mà nếu mà mình trên 55 tuổi á, thì đó nếu mà mình nghỉ hưu đó là mình có quyền mình bán hoặc cho gì đó mà không đóng thuế. Còn một phần nữa đó là nếu mà mình có một cái tài sản mà nó đang hoạt động, tức là nó gọi là active asset á, thì là mình chỉ trả thuế trên 50% của cái capital gain thôi. Tức là thí dụ như là mình có cái shop mình đang hoạt động thì nếu mà mình bán ra đó là tại vì đó, nếu mà cái dạng cấu trúc của mình làm á là qua cái dạng là partnership thì đó là hoặc là cái trust thì được ngoài cái tiền mà được hưởng là 50% đó của cái capital gain discount thì chúng ta được thêm 50% on top of that là cái dựa trên cái active asset reduction nữa, thì tức là mình chỉ khai có 25% thôi. Ngoài ra đó thì còn cái nữa là nó tức là nếu mà bây giờ mình có cái tiền mà bán những cái tài sản mà đang hoạt động đó và mình bỏ cái số tiền đó vào trong cái quỹ hưu bổng á, thì là mình được là tối đa là 500 ngàn, trong cái một đời người đó là 500 ngàn. Thì nếu mà mình lấy cái tiền đó mình bỏ vô cái phần mà quỹ hưu bổng mà hợp lệ đó thì chúng ta cũng không phải đóng thuế capital gain. Còn một cách nữa đó là nếu mà chúng ta có một cái cơ sở hoặc một cái active asset, tức là một cái tài sản đang hoạt động đó, và nếu mà chúng ta mua một cái tài sản khác, thì đó là mình có thể mình lấy cái tiền lời đó, mình có thể mình để mà mua lại cái khác, thì chúng ta cũng không phải đóng capital gain tax. Nhưng mà với điều kiện là mình phải dùng trong đó là thứ nhất là một năm trước hoặc là hai năm sau khi bán cái phần đó, bán cái tài sản đang hoạt động đó, thì là mình có thể nó gọi là roll over, tức là cái phần lời đó là sẽ không bị đóng thuế cho đến sau này. Dạ thưa anh, đó là bốn cái phần mà cho cái giới tiểu thương đó anh. Thường là bởi nếu mà mình sắp xếp mà mình tính ra những cái phần đó, đó có thể là mình sẽ không phải đóng thuế capital gain khi mà mình mua bán những cái tài sản đó anh. Thì đó có những cái điều kiện đó, thì đặc biệt là giới tiểu thương đó thưa anh. Dạ
dạ vâng, anh làm ơn nhắc lại dùng bốn cái điều kiện hồi nãy, nghe có vẻ là thuận lợi cho giới tiểu thương của anh ha. Dạ
dạ dạ, thì ngoài cái phần mà discount mà tổng quát là áp dụng cho tất cả các cá nhân đó anh, hoặc là partnership hoặc trust là 50%, thì giới tiểu thương đó được thêm một cái phần mà miễn thuế nữa, bao gồm hoặc là giảm thuế, là thứ nhất là 15 năm asset exemption, tức là nếu mà mình 55 tuổi trở đi đó mà muốn nghỉ hưu đó là mình giữ cái tài sản, nếu mà có tài sản mà hoạt động đó mà trên 15 năm đó, thì chúng ta không phải đóng thuế. Và ngoài ra đó, nó còn một cái là 50% của active asset reduction, tức là 50% nếu mà mình có một cái tài sản mà đang hoạt động thì mình chỉ cần trả thuế trên 50% cái phần đó thôi, chứ không phải là 100%. Dạ. Còn cái nó gọi là retirement exemption, tức là nếu mà một đời người đó là họ cho mình đó là 500.000 đồng, nếu mà mình có một cái tài sản đang hoạt động mà mình bán có lời, thì mình bỏ cái tiền phần đó vào, phần lời đó vào quỹ hưu bổng đó mà được hợp lệ đó, chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế thưa anh. Còn cái cuối đó là cái nó gọi là roll over, tức là bây giờ mình đang có một cái tài sản mình đang hoạt động, khi đó là mình bán đi để mà mình mua tài sản khác và nó tiếp tục hoạt động, thì là chúng ta cũng được miễn cái phần đó. Dạ, thì dĩ nhiên là nó cũng phải có những cái điều kiện đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, các điều kiện nào căn bản cho những cái giới tiểu thương để được trước giảm thuế trị giá gia tăng về tài sản thưa anh?
Dạ. Dạ. Dạ thưa anh, thì đó nó có những cái điều kiện đó anh, là để mà được miễn hoặc là giảm cái phần mà thuế capital gain tax anh, thì tức là mình phải có những cái điều kiện. Thứ nhất là mình là cái small business entity. Cái thứ nhất là mình phải certify là mình một cái small business entity, tức là một cái cơ sở nhỏ, và mình không có làm một cái cơ sở nhỏ và cái một cái cơ sở nhỏ và đó là mình có cái tài sản á, và nó không có quá một cái mức ấn định nên, và nó là một cái tài sản mà đang hoạt động trong cái cơ sở của mình. Đó là những cái mà điều kiện đó, nó có nhiều cái vài điều kiện để mà mình phải áp dụng đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Lộc, và anh có muốn nói gì thêm không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thế dụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những cái đề nghị về các đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc là quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigpond.com, đánh dần là loctax@bigpond.com. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Hy vọng là tuần sau là có cái chính sách về của ngân sách của quốc gia đó, thì nếu có những cái tin gì mà hấp dẫn thì chúng tôi sẽ cập nhật và sẽ thông báo cho quý vị. Dạ, cảm ơn anh Phong ạ.